Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến. Cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có dịp tiện nữa để ngồi dưới chân Chúa thờ phượng Ngài và đồng thời cũng được nghe lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua và như tôi đã nói, chúng ta dành nhiều thời giờ tháng 7, tháng 8 và tháng 9 để học chủ đề là Kinh Thánh. Và chúng ta đã học qua mấy tuần lễ rồi về đề tài này, và mong ước rằng những bài tiếp theo sau đây chúng ta nhận được nhiều ân phước của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, quyển Kinh Thánh là một quyển sách đặc biệt kỳ diệu, lạ lùng nhất trong lịch sử các sách ở trên thế gian này. Chẳng những Kinh Thánh là một quyển sách kỳ diệu lạ lùng về phương diện xuất bản, phát hành trên toàn thể thế giới, dầu bị bắt bớ, bị nhiều vua chúa đế quốc đời này đã thu lại để đốt đi, nhưng Kinh Thánh còn tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay. Kinh Thánh là một quyển sách đặc biệt hơn hết, vì chỉ có Kinh Thánh là một quyển sách duy nhất được phi hành gia của phi thuyền Apollo 11 đem lên trên cung trăng và sau đó lại đem trở về trái đất. Không có cuốn sách nào được như vậy cả, và Kinh Thánh là một cuốn sách đặc biệt như thế. Chúng ta đã học ích lợi của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chúng ta cũng đã học làm theo lời Chúa, chớ làm chớ nghe làm đủ và lừa dối mình, nhưng phải làm theo lời của Chúa dạy dỗ. Rồi trong tuần qua chúng ta học hiệu năng của lời Chúa. Lời Chúa có linh nghiệm, hiệu năng đưa chúng ta vào con đường sự sống, và đồng thời cũng an ủi chúng ta trong khi chúng ta gặp hoạn nạn. Đó là những điều mà chúng ta học về Kinh Thánh trong những ngày qua. Và hôm nay chúng ta học một đề tài khác là cơ đốc nhân hay là tín hữu của Chúa đối với Kinh Thánh phải như thế nào. Giô-suê, một trong những lãnh tụ rất là lớn của dân Israel, sau khi cùng với Mô-xe dẫn dân sự rời bỏ xứ Ai Cập để đi vào đất hứa, Giô-suê một mình lãnh đạo dân Israel qua sông Giô-đan để chiếm cứ đất hứa và đã bình định được xứ sở. Và khi vào ở trong xứ Canaan, Giô-suê đã nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, tức là ông đã chiêu dụ tất cả tướng lãnh và toàn dân họp lại, và ông đã tuyên bố trong Giô-suê đoạn 1 câu 8: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo một điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Qua câu Kinh Thánh mà Giô-suê đã nhân danh Chúa truyền cho dân sự của Đức Chúa Trời, tôi muốn dùng câu Kinh Thánh này để chúng ta là những cơ đốc nhân có trách nhiệm như thế nào đối với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, như Giô-suê đã công bố cùng dân sự của Đức Chúa Trời trong thời đại của ông. Căn cứ vào Kinh Thánh Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8, chúng ta thấy Kinh Thánh liên quan đặc biệt tới đời sống cơ đốc nhân. Liên quan thứ nhất là môi miệng của cơ đốc nhân đối như Kinh Thánh là thế nào. Liên quan thứ hai đó là tấm lòng của cơ đốc nhân đối với Kinh Thánh phải ra sao. Và liên hệ thứ ba đó là Kinh Thánh phải được chúng ta hành động như thế nào. Và đó là ba điều mà tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học hỏi chiều hôm nay. Trước tiên là cơ đốc nhân đối với Kinh Thánh chúng ta phải như thế nào. Giô-suê nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Ông muốn nhấn mạnh rằng môi miệng của một người theo Chúa là coi của Chúa, là môi miệng của người đó phải luôn luôn dính liền với Kinh Thánh. ông nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông khuyên mỗi con dân của Chúa trong thời đại của ông và ngay thời đại của chúng ta ngày hôm nay, câu kinh thánh này vẫn còn giá trị, khuyên chúng ta là phải đọc kinh thánh. Tức là môi miệng của chúng ta phải gần gũi với quyển kinh thánh, có nghĩa là chúng ta phải đọc kinh thánh hàng ngày. Lời của Chúa ngày xưa dạy rất rõ, thưa quý ông bà anh chị em, kinh thánh dạy rằng khi một người làm vua thì người ta sẽ đưa cho vua này một cái bản sao của quyển luật pháp và bắt buộc vua này phải để quyển luật pháp đó theo mình và ở bên mình trọn đời và đọc quyển đó. Ở trong Phục Truyền đoạn 17 câu 8 câu 9 nói về điều này: vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê Vi giữ, chép một bổn cho mình, bổn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong. Luật lệ ngày xưa khi một người lên làm vua thì bắt buộc phải có một bản sao quyển kinh thánh cho vua để bên mình trọn đời, và vua phải bắt buộc phải đọc lời kinh thánh đó. Rồi ở trong Ê-sai đoạn 34 câu 16 thì kinh thánh cũng khuyên, lời của Chúa cũng khuyên mọi người hãy tìm sách của Đức Chúa Trời để mà đọc lấy. Như ở Ê-sai 34 16 chép rằng hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy. Nghĩa là từ vua Chúa tới mọi thần dân, ai cũng phải để cuốn kinh thánh gần môi miệng của mình và đọc. Chẳng những ở gần kề mình trọn đời, như là vua đã giữ quyển luật pháp trọn đời bên mình vậy, là con của Chúa chúng ta cũng vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải để quyển kinh thánh trọn đề kề cận bên mình để chúng ta đọc lời của Chúa. Quyển luật sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi là như vậy. Lỗi lầm nhất của tôi và quý ông bà anh chị em là gì? Đôi khi chúng ta yếu đuối, suốt tuần lễ, có khi suốt cả tháng, có khi cả năm chúng ta chưa hề đọc kinh thánh ở nhà, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi đến nhà thờ thì chúng ta nghe đọc kinh thánh, nhưng ở nhà chúng ta không có đọc. Vì vậy mà lời Chúa dạy rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Có một câu chuyện kể rằng có một cậu bé đến hỏi mẹ của mình rằng: mẹ ơi, em cầm quyển kinh thánh và nói rằng: mẹ ơi, có đây phải là kinh thánh của Đức Chúa Trời chăng mẹ? Thì mẹ nói rằng: phải đó là con ạ, đó là quyển sách của Đức Chúa Trời. Đứa con này nói tiếp: nếu là kinh thánh là của Đức Chúa Trời, tại sao mẹ không trả nó về lại cho Đức Chúa Trời? Há chẳng tốt hơn sao mà để đây mẹ không có đọc lần nào cả? Nếu mẹ không đọc kinh thánh thì hãy trả nó về với Đức Chúa Trời đi, để nó làm gì? Và đây là lời của trẻ con đã nói với mẹ mình như vậy. Và nếu quý bà anh chị em và tôi có con cái ở trong nhà mà con cái của mình không thấy mình đọc kinh thánh, và nếu nó nghe cái em bé này nói như vậy thì cũng có thể nói với chúng ta rằng: ba ơi, mẹ ơi, hãy trả kinh thánh về Đức Chúa Trời đi, có kinh thánh trong nhà mà không đọc để làm gì, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Giô-sê nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi là như vậy. Có một đoàn khách Tây Phương đến tham quan ở tại Trung Quốc. Họ đến một đền cổ, ngôi đền cổ bấy giờ là một đại sảnh nhân dân của Trung Quốc lúc bấy giờ. Người hướng dẫn chương trình kể cho đoàn du khách này biết thế nào là người Trung Hoa thoát khỏi dị đoan mê tín nhờ có kinh thánh của các nhà truyền giáo đem đến xứ sở này mà nhiều thủ tục đã bị bãi bỏ. Có một thanh niên đi đến tập sự, lần mò gặp các người trong đoàn du lịch này, nói với một người Tây Phương rằng: ông ơi, ông có đem kinh thánh theo không? Người nói rằng: tôi có kinh thánh nhưng mà để nhà, không có đem ở đây. Rồi thanh niên này hỏi rằng: ông có đọc kinh thánh không? Ông này nói rằng: tôi có kinh thánh nhưng không đọc. Người thanh niên này im lặng, thắc mắc rồi lại hỏi: nếu ông có kinh thánh, tại sao ông không đọc? Chúng tôi ở đây rất thiếu kinh thánh, chúng tôi ao ước có quyển kinh thánh để đọc, tại sao ông có kinh thánh mà không đọc? Và câu hỏi đó đã làm cho người Tây Phương này thức tỉnh. Thưa quý bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách này chúng ta phải ở để gần miệng chúng ta, để chúng ta đọc lời của Chúa. Có nhiều người muốn đọc lời của Chúa nhưng không có phương tiện để đọc. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta bây giờ được lành lặn, có miệng để đọc, có mắt để xem thấy, có tai để nghe, nhưng mà đôi khi chúng ta không đọc. Có một sự thật xảy ra ở một xứ kia, có một tín đồ gặp tai nạn, bị mìn nổ làm mất hết hai tay, mù cả đôi mắt, môi miệng của ông cũng đã bị tê cứng mà không hành động được gì cả. Ông ao ước được đọc lời Đức Chúa Trời nhưng mà mắt mù, tai bị mất hết, không biết làm sao để đọc. Người ta khuyên ông rằng bây giờ ông muốn đọc kinh thánh thì ông phải đi học cái tiếng Braille, tức là cái chữ Braille, tức là chữ để cho những người mù ông có thể đọc kinh thánh được. Ông mừng lắm, nhưng mà ông đến học thì ông không có tai để mà làm sao mà rờ để biết cái chữ đó để mà đọc. Rồi người ta nói là ông dùng môi, thì ông dùng cái môi để mà dò những cái chữ Braille đó, kinh thánh đó để mà đọc. Nhưng mà cái môi của ông cũng đã bị tê liệt, không có thể còn cảm xúc được nữa. Rồi ông nghĩ ra tại sao mình còn cái lưỡi mà mình không dùng cái lưỡi để mình ra những cái chữ Braille đó, cái chữ mà cho người mù đọc đó, đọc kinh thánh. Và ông đã bắt đầu tập và ông rà cái lưỡi của mình và đọc kinh thánh. Và kết quả ông đọc được kinh thánh, ông mừng lắm, sung sướng lắm. Rồi ông làm chứng rằng tôi đã đọc cả kinh thánh 4 lần rồi, có nhiều đoạn đã đọc đi đọc lại hàng chục lần mà không chán. Một người không có tay để cầm kinh thánh, một người không có mắt mà môi cũng bị tê liệt, nhưng mà đã cố gắng dùng lưỡi của mình đọc kinh thánh, cố gắng vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người như thế mà còn đọc kinh thánh. Còn chúng ta là coi của Chúa, là cơ đốc nhân, là những người có đầy đủ tay chân mắt mũi và miệng nữa. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em cảm tạ ơn Chúa mình lành lặn và dùng đời sống của mình để đọc lời của Đức Chúa Trời, dùng môi miệng của mình để đọc lời của Chúa. Người tín hữu cơ đốc chẳng những phải đọc kinh thánh, chẳng những đừng để kinh thánh xa môi miệng của mình, những người tín hữu của Chúa cần phải làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Phải để tấm lòng của mình tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Và Giô-suê đồng 1 câu 8 chép rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Rồi ông nói tiếp, hãy suy gẫm ngày và đêm. Nghĩa là phải để kinh thánh ăn sâu vào trong lòng của mình. Lòng của mình phải chứa đại nhiều lời của Đức Chúa Trời ở bên trong, để lời đó biến đổi thành thức ăn thuộc linh, nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Lòng của chúng ta phải có lời được Chúa Trời, nhiên hậu chúng ta mới có thể suy gẫm lời ngày đó ngày và đêm. Chúng ta cần phải trước nhất phải ghi lấy lời được Chúa Trời, như ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 2 chép rằng hầu cho ghi lấy lời nói trước của các thánh tiên tri cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Ở đây kinh thánh nói rằng để suy gẫm lời của Đức Chúa Trời thì trước nhất chúng ta phải ghi nhớ lấy lời Đức Chúa Trời trước, rồi sau đó thì phải cất giấu ở trong lòng của mình. Ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 6 câu 6 chép rằng các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Phục Truyền Luật 11 câu 18 chép rằng vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí ở giữa con mắt. Là của Chúa dạy rằng chúng ta phải để lời của Chúa Trời ở trong lòng của mình. Rồi trong Gióp đoạn 22 câu 2 nói rằng hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài và để các lời Ngài vào lòng của mình. Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải để lời của Chúa trong lòng của mình. Muốn suy gẫm lời của Chúa mà chúng ta trong lòng không có lời của Chúa làm sao suy gẫm được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cái cách mà để lời Chúa ở trong lòng của mình để chúng ta có thể suy gẫm được, đó trước tiên là chúng ta phải đọc lời của Chúa. Đọc không chưa đủ đâu, chúng ta phải học thuộc lòng lời của Chúa. Ở tại các nước Tây phương này, tôi thấy ít có tổ chức để học lời học Kinh Thánh từng câu gốc. Nhưng ở tại Việt Nam, từ tôi còn nhỏ, mỗi Chủ nhật đi học lớp thiếu nhi, học trường Chủ nhật thanh niên, thì đều là mỗi tuần đều có một câu gốc đem về nhà học thuộc lòng, và tuần sau thì đem đến trả bài trong lớp trường Chủ nhật hay là trong ban thiếu nhi hay trong ban thanh niên, thì trả bài coi thuộc hay không rồi chấm điểm. Thì cuối năm chấm điểm của ai học nhiều câu Kinh Thánh và thuộc lòng nhiều. Rồi đến Noel, lễ Noel thì người ta làm gì? Người ta mới cho thi Kinh Thánh bằng cách là cho học một đoạn Kinh Thánh, như là Côrintô thứ nhất đoạn 13, hoặc là học các phước lành của Chúa, hoặc là đặc biệt là học thuộc lòng Thi Thiên 23 hoặc là Thi Thiên 119. Thi Thiên 119 dài lắm thưa quý ông bà anh chị em. Có lẽ quý ông bà anh chị em tưởng là không ai thuộc lòng đâu, nhưng đừng dội như vậy. Tôi cảm tạ Chúa thấy có nhiều người thuộc lòng Thi Thiên 119 dài như vậy mà họ đọc từ đầu tới đuôi. Khi tôi qua tại Canada trong tháng 9 năm vừa rồi, thì cảm tạ Chúa, cô Út tôi là cũng là 80 tuổi, 80 mấy tuổi rồi, cô ngồi cô đọc Kinh Thánh thuộc lòng Thi Thiên 119 nữa, lạ lùng lắm. Mà già rồi mà vẫn ngồi đọc Kinh Thánh thuộc lòng, thưa quý ông bà anh chị em. Muốn suy gẫm lời Chúa thì phải có lời Chúa trong lòng, phải thuộc chứ. Không thuộc sao suy gẫm được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu không có lời của Chúa thì suy gẫm cái gì đây? Thành ra muốn suy gẫm lời của Đức Chúa Trời phải để lời Chúa trong lòng của mình. Mà muốn để lời Chúa trong lòng của mình thì chúng ta cần phải học thuộc lòng lời của Chúa. Và ước mong rằng trường Chủ nhật những năm những ngày tới đây thì cho anh chị em chúng ta học thuộc lòng mỗi tuần một câu gốc để được để lời Chúa trong lòng của mình. Lời Chúa ở trong lòng sẽ giúp chúng ta sẽ chiến thắng được biết bao nhiêu là điều sẽ đến cho đời sống chúng ta, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Ở trong Thi Thiên 119 câu 11 nói gì? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Có lời Chúa trong lòng mà khi chúng ta muốn làm một điều gian ác nào thì lời Chúa nhắc liền, trong lòng chúng ta khơi dậy liền, thì chúng ta dừng lại. Và nhờ vậy mà chúng ta không có phạm tội khi chúng ta có lời Chúa trong lòng. Vì vậy mà Giô-suê nói gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ơi, hãy suy gẫm ngày và đêm, để trong lòng mình trào dâng ra lời của Chúa và suy gẫm lời đó. Thưa quý ông bà anh chị em, có một vị hoàng đế rất là tham lam, muốn chiếm nhiều nước, nhiều thuộc địa để cho mình. Như ngày nay chúng ta thấy là Trung Quốc cũng là đi tìm nhiều nơi để mà chiếm lấy. Có một vị hoàng đế Trung Hoa cũng như vậy, ông muốn đánh chiếm một tiểu quốc, nhưng mà làm sao để mà chiếm đế quốc này như trong lúc bình thường, ông phải gây hấn trước. Gây hấn bằng cách nào? Ông cho người ta đúc ba cái tượng vàng giống nhau, cân nặng bằng nhau, rồi gửi qua cái tiểu quốc đó và nó ra lệnh rằng trong một tháng trời, nếu các ông, những nhà khôn ngoan của các ông mà không tìm được lý do tại sao ba cái tượng vàng này cân nặng bằng nhau, giống nhau như đúc, mà lại giá trị khác nhau, tượng thứ nhất thì rẻ hơn tượng thứ hai, và tượng thứ hai thì rẻ hơn tượng thứ ba mắc nhất. Mà tại sao ba cái giống nhau, cân nặng giống nhau mà lại cái giá tiền khác nhau? Phải trả lời trong một tháng, nếu mà không trả lời được thì sẽ hoặc là đầu hàng, hoặc là chúng tôi đem quân đến mà chiếm lấy. Khi tiểu quốc nhận được cái ba pho tượng đó thì họ mời gọi tất cả những người khôn ngoan trong nước của mình lại để mà tìm xem lý do tại sao mà cái ba cái tượng vàng này giống nhau, cân nặng bằng nhau mà giá trị khác nhau. Tìm hoài không ra được. Có một anh tù nhân ở trong tù nghe như vậy thì nói rằng Nếu mà cho tôi ra để tôi xem cái ba pho tượng đó, tôi có thể trả lời được. Nhà vua nghe như vậy thì cho về anh tới để anh trả lời tại sao. Thì anh cứ coi cái tượng mãi hoài, nhưng mà anh thấy có một điều lạ là ở dưới cái lỗ tai mỗi pho tượng có một cái lỗ nhỏ. Anh mới lấy cái pho tượng thứ nhất, anh lấy sợi kẽm anh sọt vào, thì lạ lùng cái sợi kẽm này nó chạy qua lỗ tai bên khác, dưới lỗ tai này chạy qua lỗ tai bên này. Rồi cái anh lấy sợi kẽm thọt vào cái pho tượng thứ ba, thì pho tượng này đó anh thọ cái tay kẽm nó chạy ra miệng. Rồi cái pho tượng thứ ba đó thì anh lấy cái sợi kẽm anh tọt thì nó chạy thẳng vô cái bụng nằm đó, nó không đi đâu nữa. Thì anh nói rằng giá trị khác nhau là pho tượng thứ nhất chỉ từ lỗ tai này qua lỗ tai này nghe rồi qua lỗ tai này thì bay mất, không có giá trị gì cả. Anh giải nghĩa như vậy. Rồi ông giải nghĩa cho vua biết rằng cái pho tượng thứ hai tại vì mắc hơn một chút là bởi vì từ lỗ tai này nghe rồi nó ra miệng nói ra thì nó hơi đắt hơn một chút. Nhưng mà đặc biệt pho tượng thứ ba là vô lỗ tai này rồi nó vô nằm ở trong lòng, vậy là nó mắc hơn. Như vậy thì Giô-sê cũng nói như vậy. Thưa quý bạn xem, nếu quý bạn xem để lời Chúa trong lòng và suy gẫm đấy thì nó quý vô cùng. Thưa quý bạn xem, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, và để lời Chúa trong lòng là quý giá cho đời sống của chúng ta vô cùng. Rồi Giô-sê nói gì nữa? Cơ đốc nhân chẳng những đọc lời của Chúa Trời, chẳng những suy gẫm lời Đức Chúa Trời, nhưng mà ông còn nói nữa là phải hành động theo lời của Chúa Trời. Ông nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Cơ đốc nhân chẳng những nghe đọc lời Đức Chúa Trời, suy gẫm lời Đức Chúa Trời, nhưng mà còn phải làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy nữa mới có giá trị vĩnh cửu. Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người là con Chúa chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy, và nhiều câu Kinh Thánh nói như vậy, và Chúa Giê-xu cũng nói như vậy. Ở trong Luca đoạn 6 câu 46 đến 48, Chúa Giê-xu phán rằng: sao các ngươi gọi ta Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người cất nhà đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Lời Chúa Giê-xu đã nói rằng nếu người nào làm theo lời Chúa Trời giống như một người cất nhà đã đào cái móng thật là sâu rồi cất ở trên đá thì có nước chảy mạnh cũng không sụp đổ nữa. Chúng ta thấy những cơn sóng thần ập tới kéo nhà cửa trôi hết, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng nếu nhà nào mà cất thật chắc ở trên vần đá như vậy thì chắc chắn là có thể đứng vững được. Lời Chúa đã nói như vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận làm theo lời Chúa đã chép ở trong thì cuộc đời của chúng ta dễ bị xô ngã lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Một thử thách nhỏ, một sự cám dỗ nhỏ, chúng ta cũng có thể ngã ngay, chúng ta sẽ bỏ đức tin của mình, chúng ta sẽ lìa bỏ Chúa cách dễ dàng. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa, giữ theo lời của Chúa thì dầu cám dỗ thế nào chúng ta cũng sẽ vững vàng, thưa quý ông bà anh chị em. Adam và Eva không làm theo lời Chúa, ông đã đem tội lỗi vào trong thế gian và cuộc đời của ông sẽ mất phước vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy hai ông bà rằng ở trong vườn Ê-đen hưởng phước hạnh ăn trái cây mà sống. Chúa cho ăn tất cả mọi thứ cây trong vườn nhưng ngoại trừ cây biết điều thiện điều ác thì đừng ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúa đã nói rõ ràng đừng ăn, nhưng mà hai ông bà này không đâu có chịu làm theo lời của Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và cuối cùng là bị đuổi ra khỏi vườn phước hạnh của Chúa. Rồi chúng ta nói đến một cái người quân dân tên là A-can. Khi đánh chiếm thành Jericho, lời của Chúa dặn rằng đừng có lấy vật gì ở trong thành đó, hay đốt hết. Ông khi mà chiếm được thành thì ông tham lam, ông lấy được cái áo choàng Sinea đẹp quá, rồi lấy được vàng bạc ông đem về nhà chôn cất. Và cuối cùng Duryodhana đánh thành Ahi bị thất bại. Người ta tìm ra tại sao thất bại, và cuối cùng lời của Chúa chỉ rằng ông A Cang không nghe lời của Chúa, đã phạm tội lấy vật đáng bị diệt, và cuối cùng A Cang bị loại ra khỏi dân sự, bị ném đá mà chết cả gia đình. Thưa quý ông bạn xem, không nghe lời của Đức Chúa Trời, không giữ lấy lời của Chúa Trời sẽ gây cho chúng ta sự thất bại não nề trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhiều người là con của Chúa, có đôi lúc đọc lời Đức Chúa Trời, đôi lúc nghĩ đến lời Đức Chúa Trời suy gẫm, nhưng mà nhiều khi không chịu làm theo lời Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, và những cuộc đời đó chúng ta thấy là không được phước hạnh gì ở trong Chúa cả. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, là cơ đốc nhân đối với Đức Chúa Trời chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải suy gẫm lời Đức Chúa Trời, và chúng ta phải làm theo lời Chúa Trời. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong. Rồi khi chúng ta làm điều đó thì đời sống chúng ta như thế nào? Lời của Chúa Giô-suê đã nói rằng vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Là cơ đốc nhân, nếu chúng ta giữ lời Đức Chúa Trời, làm theo lời Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Phước thứ nhất mà chúng ta nhận được, như Giô-suê nói đây, là chúng ta được may mắn. Người Việt Nam của chúng ta khi chúc Tết thì chúc cho may mắn cái gì hả? May mắn là phước. Tiền của nhiều hay là cái gì nhiều mà không may mắn thì người ta cũng như là không có gì cả, không có phước hạnh gì cả. Mà làm sao để được may mắn trong đời sống thuộc linh của tôi và quý ông bà anh chị em, là chúng ta phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm theo lời Đức Chúa Trời thì chúng ta được ích lợi. Châm ngôn đoạn 16:20 chép rằng ai giữ theo đạo lý tìm được ích, nghĩa là có ích lợi cho mình. Rồi Thi Thiên 119:104 nói rằng nhờ diền mối Chúa tôi được thông sáng, được may mắn lắm là được thông sáng. Rồi lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 3:10 nói rằng vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Chúa nói rằng nếu chúng ta giữ lời Chúa Trời, Chúa sẽ giữ chúng ta khỏi sự thử thách, chúng ta sẽ đứng vững trước những cơn thử thách. Rồi chẳng những vậy thôi, nhưng mà lời của Chúa còn nói rằng nếu chúng ta giữ lời Chúa thì thoát khỏi sự chết. Văn đoạn 8:5 Chúa 51 Chúa Giêsu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta thì chẳng thấy sự chết bao giờ. Phải không? Thưa quý ông bà cha em, lạ lùng lắm. Nếu tôi và quý ông bà cha em giữ lời của Chúa Trời, là cơ đốc nhân chúng ta giữ lời của Chúa, chúng ta nhận được may mắn như vậy, được phước, được sự thông sáng, được Chúa giữ gìn trong sự thử thách và không bao giờ chết mất trong tội lỗi của mình vì chúng ta giữ lời của Chúa Trời. Rồi Giô-suê còn nói chẳng những được may mắn nhưng mà được phước nữa. Phước là gì? Phước là may mắn, phải không? Phước là may mắn. Và ngay trong may mắn đó chúng ta được phước rồi, nhưng mà Giô-suê còn nhấn mạnh rằng nếu tôi và quý ông bà anh chị em là cơ đốc nhân yêu mến lời của Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta được phước mà Chúa ban cho chúng ta cách dư dật. Phước đó không phải là chỉ là sự giàu có ở trần thế này, nhưng mà được bình an, được khỏe mạnh, được Chúa gìn giữ ở trên bước đường theo Chúa và giữ vững cho đến ngày cuối cùng chúng ta gặp Chúa. Đó là nguồn phước. Khải Huyền đoạn 1:3 chép rằng phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây. Lời của Chúa trong sách Khải Huyền sứ đồ văn đã nói rằng nếu chúng ta đọc, chúng ta nghe và chúng ta giữ lấy thì chúng ta được phước Chúa ban cho tràn trề trong đời sống của mình. Phước đó là đời sống kết quả sung túc thịnh vượng, như Thi Thiên thứ nhất chúng ta thường đọc là chúng ta như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, phước hạnh tràn trề cho chúng ta. Ở trong Khải Huyền 22:7 nói gì? Chúa nói rằng kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa ở trong sách này, Khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta được phước, chúng ta gặp mặt Chúa, và Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta cách dồi dào. Vì vậy thưa quý anh bạn cho em, hãy đọc thuộc lòng câu Kinh Thánh Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8 này: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Thưa quý ông bà anh chị em, ông George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Mỹ nói rằng nếu không có Thượng Đế và Kinh Thánh thì không thể nào cai trị thế giới một cách đúng đắn được. Nếu không có Thượng Đế và Kinh Thánh thì không thể nào cai trị thế giới một cách đúng đắn được. Vì vậy từ đó cho tới về sau, các vị tổng thống của Hoa Kỳ thì thường thường khi tuyên thệ thì đặt tay mình ở trên quyển Kinh Thánh để cho một mục sư nào đó cầu nguyện xin Chúa cho tổng thống vâng theo lời của Chúa mà cai trị xứ sở. Chúng ta thấy tại Hoa Kỳ là như vậy. Thomas Woodrow Wilson thì nói rằng: tôi chỉ yêu cầu quý vị một điều đơn sơ này. Tôi yêu cầu mỗi người, nam hay nữ trong vòng cử tọa đây, bắt đầu từ hôm nay, khá nhận thức rằng một phần của số phận Mỹ Châu tùy thuộc cách họ sử dụng hàng ngày quyển sách vĩ đại này, tức là quyển Kinh Thánh. Ông đã nhấn mạnh điều đó. Nhà bác học Jean-Jacques Rousseau của Pháp, chắc chắn chúng ta đã biết, ông đã nói rằng: tôi phải thú thật với quý vị rằng sự uy nghi của Kinh Thánh làm cho tôi kinh ngạc. Nếu quả thật đây là công cuộc phát minh của loài người thì người phát minh ấy hẳn phải vĩ đại hơn cả những bậc anh hùng lớn nhất trên thế giới này. Rồi sử gia John Green của Anh Quốc đã viết trong một quyển sách lịch sử dân tộc Anh, ông viết có câu rằng: không có một chuyển biến quốc gia nào trọng đại hơn cuộc chuyển biến ở Anh Quốc khoảng giữa triều đại của nữ hoàng Elizabeth lúc nghị viện nhóm họp. Lúc đó Anh Quốc đã trở thành một nước của một quyển sách, và quyển sách đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh quan trọng như vậy thưa quý ông bà anh chị em, mà chúng ta đã có Kinh Thánh ở trong tay. Vì vậy hãy nghe lời của Giô-suê đã nói: hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy suy gẫm lời của Chúa Trời và hãy làm theo lời của Chúa để chúng ta được may mắn và được phước. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em như thế. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong một ít phút, nói với Chúa vài lời lạy Chúa. Lời của Ngài là lạ lùng, biến đổi cuộc đời của con, của cả thế giới này. Xin Chúa cho con yêu mến lời của Chúa, đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa để con được may mắn và được phước. Chúng ta nói với Chúa một vài lời như thế. Tôi dành thời giờ ít phút để chúng ta cầu nguyện riêng với Chúa trong thời giờ này. Lạy Chúa, xin đến với chính mình con. Chúa ơi, xin cho con yêu mến lời của Ngài. Lời của Chúa là quan trọng hơn bất cứ là lời nào của trần gian này. Xin Chúa cho con yêu mến lời của Chúa. Con đọc lời Chúa, con học lời Chúa, con suy gẫm lời của Chúa, con làm theo lời của Chúa để con được may mắn và được phước. Con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài hôm nay. Chúng ta phước cho chính mình con. Cảm ơn Ngài. Nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý ông bạn chị em đã cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa vài lời rồi. Bây giờ tôi dành thời giờ, nếu quý ông bà anh em nào muốn cầu nguyện lớn tiếng, xin một ông, một bà hay một anh chị em cầu nguyện theo lời của Chúa chiều hôm nay. Ô Chúa, ô Chúa, ô Chúa, ô Chúa, ô Chúa, để chúng con cùng một đời, đời là đời, đạo là đạo. Ô Chúa. Để chúng con cùng một đời, đời là đời, đạo là đạo. Ô Chúa.
Amen. Danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa giáo của chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con có thời giờ đến đây tôn vinh thờ phượng Ngài. Chúng con nghe lời của Chúa. Là Chúa dạy chúng con rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Cầu xin Chúa cho chúng con nắm lấy câu kinh thánh này, vâng lời Chúa dạy, chúng con đọc lời của Chúa, chúng con suy gẫm lời của Chúa, chúng con làm theo lời của Chúa dạy để chúng con được phước và may mắn. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Bây giờ quý ông bà anh chị em chúng con sắp ra về, xin Chúa đưa đường mỗi quý ông bà anh chị em chúng con trở về trong bình an. Và những ngày sắp tới, xin Chúa gìn giữ chúng con đi đâu làm gì trong công ăn việc làm. Chúa cho mọi sự được thịnh vượng và cho chúng con giữ vững đức tin của mình giữa cuộc đời đầy cám dỗ này, để chúng con bước đi theo Chúa cách trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện dưới danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đoạn đủ Ngài, xin tha tội lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con, xin cho để chúng con bị cám dỗ, xâm cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Tôn vinh chân thật nguồn ơn vô đó, dưới đất chúng sinh tôn mê khắp nơi, trời cao cũng trông khen ngợi ban ơn. Chúa Cha cùng con vơi lên muôn đời. Amen.
Nguyện xin được